Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 17 tháng 8, sau phần tin tức, kính mời quý vị nghe giáo huấn của Thánh Phaolô về đề tài khuynh hướng tôn giáo, hứng khởi và sảng khoái trong cộng đoàn Corinto. Và trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại câu chuyện của Lenny Bly, Bệnh viện tâm thần và sứ mệnh đạo đức của báo chí. Bây giờ kính mời quý vị nghe Văn Yên và Thanh Hiển trình bày tin tức.
Geneva, ngày 15 tháng 8, bà Afshan Khan, giám đốc khu vực của Quỹ Nhi đồng Thế giới tại châu Âu và Trung Á, và là điều phối viên đặc biệt phản ứng về người tị nạn và người di cư tại châu Âu, đã ra thông báo viết rằng, việc giải cứu trẻ em đang bị giữ lại ở Địa Trung Hải phải được ưu tiên hơn các quyết định chính trị. Thông cáo viết rằng, thật vô lý khi một lần nữa các lựa chọn chính trị lại được ưu tiên hơn là cứu mạng những đứa trẻ đang bị giữ lại ở biển Địa Trung Hải. Khoảng 130 trẻ em hiện đang ở trên tàu Viking Ocean và Open Arms. Chỉ có 11 trong số 103 trẻ em trên tàu Viking Ocean được báo cáo là có cha mẹ hoặc người giám hộ đi cùng. Những trẻ em này thuộc số những người chạy trốn khỏi bạo lực và các xung đột. Quỹ Nhi đồng Thế giới hoan nghênh tiến bộ gần đây hướng đến một kế hoạch liên đới và chia sẻ trách nhiệm cao hơn giữa các chính phủ châu Âu. Thông cáo kết luận, trẻ em không thể bị giữ lại trên biển hoặc chết đuối ngoài khơi châu Âu. Các cuộc thảo luận chính trị bây giờ phải hướng tới một hành động ở cấp độ khu vực để có thể cứu sống và chấm dứt những đau khổ tột cùng.
Iraq. 5 năm sau khi nhà nước Hồi giáo chiếm thành phố Caracas ở Iraq, cuối cùng, hiện tại các Kitô hữu và các nhóm tôn giáo thiểu số đã có thể trở về để xây dựng lại quê hương của họ. Ông Farai Benoit Camura, Chủ tịch Hiệp hội Huynh đệ ở Iraq, đã nói với báo La Croix rằng, trước khi bị nhà nước Hồi giáo chiếm đóng, thành phố Caracas đã có 98% Kitô hữu trong tổng số 50.000 dân cư. Hiện nay, chỉ một nửa số này quay trở lại sau những cuộc trốn chạy. Thành phố hiện đang hồi sinh và các dịch vụ cũng ít nhiều được khôi phục, từ bệnh viện đến các dịch vụ hành chính và thương mại. Nhưng một số thành phố lân cận ở bình nguyên Ninive thì gần như vẫn còn trống rỗng. Ông Kamura nói thêm, một số người không muốn quay về lại quê hương vì họ sợ và vì họ hy vọng được cấp quy chế tị nạn ở một quốc gia khác, hoặc vì họ đã tìm được điều kiện sống tốt hơn ở một nơi khác. Hoạt động của Hiệp hội Huynh đệ tại Caracas là một trong những chương trình ưu tiên phục hồi kinh tế cho vùng này. Mục đích là giúp những người tản cư trở về có cơ hội tái thiết lại cuộc sống của họ. Khi Caracas được giải phóng, ưu tiên đặt ra không phải là nhà thờ mà là nhà ở. Tuy nhiên, lăng mộ của Mark Berman mang tên của một vị thánh tử đạo Kitô giáo cũng được xây dựng lại. Lăng mộ này cũng là nơi hành hương của những người Yazidis và Hồi giáo. Tháng 8 năm 2014, nhà nước Hồi giáo đã tấn công thành phố Kitô giáo ở Caracas, buộc tất cả các cư dân của thành phố phải trốn chạy khỏi thành phố.
Philippines. Lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria mùng 8 tháng 9 sẽ là một ngày nghỉ lễ tại Philippines. Tổng thống Duterte hầu như luôn có những cuộc chiến chống lại giáo hội công giáo, nhưng sẽ thể hiện mình là một người sùng kính Đức Mẹ Maria. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã ký một đạo luật tuyên bố ngày 8 tháng 9 hàng năm, lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria trong giáo hội công giáo, là một ngày lễ đặc biệt có làm việc của quốc gia. Ngày lễ có làm việc nghĩa là vẫn có các lớp học, đồng thời các văn phòng và các cơ sở khác cũng sẽ được mở. Tổng thống Duterte, người không bỏ lỡ cơ hội nào để tấn công các nhà lãnh đạo công giáo, đã gọi Đức Trinh Nữ Maria là mẫu gương của Đức Tin và là nguồn cảm hứng cho nhiều Kitô hữu, đặc biệt trong những thời kỳ thử thách. Ông tỏ lòng tôn kính Đức Maria và nói rằng, Đức Mẹ hoàn toàn trao hiến, Mẹ chấp nhận lời mời làm mẹ của Chúa Giêsu để kế hoạch cứu độ được thực hiện. Cha Menvin Castro của giáo phận Talas cho biết, tuyên bố mới của Tổng thống mang lại niềm vui, vì nhà nước nhận ra tầm quan trọng của các ngày lễ tôn giáo và tâm linh. Cha hy vọng rằng ngày lễ sẽ truyền cảm hứng cho mọi người noi gương các nhân đức của mẹ. Nghị sĩ Rodolfo Farinas, tác giả của dự luật, cho biết ngày lễ này nhằm mục đích cho phép người Công giáo Philippines cử hành và bày tỏ lòng sùng kính với Đức Trinh Nữ Maria. Đây là ngày lễ Đức Maria thứ hai được tuyên bố là một ngày lễ của Philippines. Trước đó, năm 2017, Tổng thống Duterte tuyên bố ngày 8 tháng 12, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội là một ngày lễ đặc biệt không làm việc ở Philippines. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 trong tông thư ngày 12 tháng 9 năm 1942 đã tuyên bố Đức Trinh Nữ Maria là đấng bảo trợ chính của Philippines. Lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria là một trong những lễ lâu đời nhất về Đức Mẹ và là một trong những ngày lễ chính trong phụng vụ sùng kính Đức Mẹ.
Paris, từ 9 giờ 30 sáng ngày 15 tháng 8, tại nhà thờ Đức Bà, có hàng ngàn người dân Paris đã quy tụ xung quanh tượng Đức Trinh Nữ bằng bạc. Đây là bức tượng do vua Sạc là thứ 10 dâng cho nhà thờ chính tòa vào năm 1830 và là một trong những báu vật của nhà thờ Đức Bà đã được sơ tán trong vụ hỏa hoạn ngày 15 tháng 4 vừa qua. Đây là buổi rước kiệu truyền thống như mọi năm nhân dịp lễ Đức Maria hồn xác lên trời. Nhưng năm nay, mọi người tham dự đều có một cảm xúc đặc biệt sau biến cố nhà thờ bị cháy. Chủ sự đoàn rước có Đức ông Patrice Sauvé, quản đốc nhà thờ Đức Bà, và Đức cha Michel Opetit, tổng giám mục Paris. Tại buổi rước, ngoài các tín hữu, còn có rất nhiều khách hành hương. Các hiệp sĩ mang ta kiệu tượng Đức Trinh Nữ. Năm nay, sau 4 tháng bị hỏa hoạn, buổi rước kiệu không được bắt đầu bằng việc lần chuỗi mâng côi trong nhà thờ, như đã được thực hiện từ khi có truyền thống này vào năm 1638. Trước cổng chính nhà thờ, không có lối ra và xung quanh nhà thờ hiện đang có hàng rào cao cũng như hệ thống che chắn bảo vệ ngăn ngừa ô nhiễm chì. Đoàn rước bắt đầu từ tượng Đức Mẹ, mọi người cùng nhau cầu nguyện với kinh mân côi và những bài thánh ca. Tất cả cảm nhận đây là dịp đại gia đình quy tụ, cha mẹ, con cái và cả khách du lịch. Khi đoàn rước đi qua các con đường, từ đại lộ Saint-Germain đến nhà thờ Saint-Sulpice, khách du lịch ngạc nhiên khi chứng kiến cuộc rước long trọng này. Họ ngạc nhiên vì bầu khí trang nghiêm cầu nguyện của các tín hữu cùng với tượng Đức Trinh Nữ Vương. Từng giờ phút trôi qua, đoàn rước ngày càng đông hơn. Buổi rước kiệu kết thúc tại nhà thờ Saint-Sulpice với việc cử hành thánh lễ, có khoảng 3.000 người tham dự. Cuối thánh lễ, Đức cha Sauvé đã đọc thư của Đức Thánh cha Francisco gửi cho người dân Paris. Trong đó, Đức Thánh cha mời gọi tất cả mọi người hãy trở thành những người thợ xây dựng nhà thờ chính tòa.
Colombia, trong hai ngày 14 và 15 tháng 8, tại trụ sở Hội đồng Giáo mục Colombia ở Bogota, một hội nghị đã được các giáo mục tổ chức với tinh thần hướng đến Thường Hội đồng Giáo mục về Amazon. Tại buổi khai mạc, Đức cha Oscar Urbina Oterga, Tổng giáo mục Villa Chichenso và là Chủ tịch của Hội đồng Giáo mục Colombia đã có bài phát biểu, khởi đi từ đặc thù dân tộc, văn hóa, tự nhiên và tôn giáo của Amazon. Đức cha đã yêu cầu thay đổi một phần cơ cấu và nhân sự trong việc điều hành vùng này. Đức cha Urbina hướng mọi người chú ý đến nạn phá rừng, ô nhiễm nguồn nước và các dự án phát triển trái ngược với việc chăm sóc ngôi nhà chung. Đức cha yêu cầu chính phủ chống lại chủ nghĩa thực dân mới đang tranh giành tại những vùng đất này trong các lĩnh vực khác nhau. Đức cha Urbina nhắc lại lời kêu gọi của Đức Thánh cha Francisco thay đổi kiểu mẫu lịch sử. Qua đó, các quốc gia khi nghĩ về Amazon luôn xem đây là nơi của một nguồn dự trữ tài nguyên thiên nhiên được thể hiện qua cuộc sống của các dân tộc nguyên thủy, nhưng lại không quan tâm đến sự hủy diệt môi trường thiên nhiên. Vị Chủ tịch Hội đồng Giáo mục nói thêm, bảo vệ người dân bản địa và lãnh thổ của họ là một yêu cầu cơ bản và là cam kết nền tảng đối với quyền con người. Trong cuộc họp này cũng có sự hiện diện của Tổng thống Ivan Duque của Colombia. Ngoài đại diện của các giáo phận Colombia, còn có các đại diện của các tổ chức bản địa thuộc khu vực Amazon. Các cuộc hội thảo được triển khai theo cái nhìn của Thường Hội đồng Giáo mục được tổ chức vào tháng 10 sắp tới. Cũng nên nhắc nhớ rằng, Thường Hội đồng Giáo mục đặc biệt về Amazon sắp diễn ra vào tháng 10 tới đây sẽ là một cơ hội thích hợp đối với giáo hội Công giáo trong sứ mạng truyền giáo và đồng thời cũng chính là một thời điểm quan tâm và suy tư cho toàn thể nhân loại về ngôi nhà chung của chúng ta và về hệ sinh thái toàn diện như Đức Thánh cha Francisco đã đề cập. Bên cạnh việc ưu tiên đối với các vấn đề của người dân bản địa, người ta còn hy vọng việc nhấn mạnh đến tinh thần đồng trách nhiệm hữu hiệu của giáo dân. Thường hội đồng cũng sẽ chú ý đặc biệt đến vai trò lãnh đạo của phụ nữ và đời sống thánh hiến tại vùng lãnh thổ này.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe giáo huấn của Thánh Phaolô về đề tài khuynh hướng Kitô giáo hứng khởi và sảng khoái trong cộng đoàn Corinto.
Kính thưa quý vị thính giả, khi phân tích nội dung thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto, người ta nhận ra tính cách phức tạp và đa diện của các vấn đề cũng như các bộc lộ gây kinh ngạc trong cuộc sống của cộng đoàn này. Và câu hỏi đầu tiên được đặt ra ở đây, đó là làm thế nào để tìm ra chìa khóa thống nhất giúp giải thích tất cả mọi hiện tượng ấy trong cộng đoàn Corinto? Có cái luận lý nội tại nào liên kết các viễn tượng, các cảm nghĩ, kinh nghiệm và các vấn nạn đến sững sờ ấy của tín hữu cộng đoàn Corinto hay không? Hay nói cách khác, chúng ta có thể gọi kiểu sống lòng tin Kitô của tín hữu giáo đoàn này như thế nào đây? Xem ra có thể khẳng định rằng lòng tin của tín hữu Corinto là thứ lòng tin đầy hứng khởi và sảng khoái, tập trung vào Chúa Kitô vinh hiển. Dĩ nhiên, tín hữu đón nhận và tin vào sứ điệp của Chúa Kitô tử nạn và phục sinh, nhưng sự phục sinh là yếu tố được ưa thích và nêu bật. Sự phục sinh ở đây được hiểu như là biến cố Chúa Kitô bước vào trong thế giới thiên linh, đạt được các sức mạnh của sự tự do và cuộc sống nơi thiên giới. Chúa Kitô phục sinh không chỉ tự giải thoát một lần cho tất cả khỏi tính cách trần thế và lịch sử của cuộc sống dương gian, mà còn trở thành nhân vật thần thiêng có khả năng giải phóng tất cả những ai kết hiệp với Ngài nữa. Như thế, có thể nói nền Kitô học của sự vinh quang ngự trị trong cộng đoàn Corinto thời bấy giờ. Đức Kitô phục sinh là nhân vật mới mẻ, oai nghiêm và vinh thắng. Ngài khác với Đức Kitô lịch sử, đấng đã chết tất tuổi trên thập giá và sống kinh nghiệm của sự bất lực hoàn toàn, của sự thất bại ê chề nhục nhã nhất. Nhưng đối với Chúa Kitô cũng như đối với tín hữu, biến cố chịu đóng đinh đã rơi vào quá khứ và không thể đảo ngược được nữa. Hiện tại, giờ đây chỉ còn được ghi dấu bằng vinh quang rạng ngời của Chúa phục sinh, bằng quyền năng và sự tự do thiên linh của Ngài. Ánh bình minh của ngày phục sinh chiếu tỏa một lần cho tất cả trên thế giới của cuộc sống Kitô và đẩy bóng tối của ngày thứ sáu tử nạn lùi về biên giới của ký ức thời gian dĩ vãng. Tóm lại, tín hữu cộng đoàn Corinto tách biệt Chúa Kitô phục sinh khải hoàn khỏi Chúa Kitô lịch sử để chỉ còn gắn chặt cái nhìn vào Chúa Kitô phục sinh và họ coi Đức Kitô lịch sử là vô nghĩa. Kitô hữu Corinto cho rằng một khi đã được kết hiệp với Chúa Kitô vinh hiển phục sinh và tham dự vào thế giới thiên linh của Ngài, họ được giải thoát khỏi thế giới này và khỏi các thực tại vật chất tha hóa của nó. Dĩ nhiên, cho tới khi chết, vẫn còn có một sợi dây ràng buộc họ với thế giới này, nhưng nó không ảnh hưởng gì trên cái tôi nội tại thiêng liêng của họ nữa. Vì cái tôi ấy đã được giải thoát khỏi bản chất xác thân và hiện đang sống trong các cõi trời bên trên. Bản chất xác thân tuy vẫn còn đó, nhưng không còn sức mạnh gì nữa và không có khả năng làm nguy hại tới linh hồn, có ý thức và làm chủ được chính mình. Từ đó, tín hữu Corinto cảm thấy được tự do hành động trong cuộc sống. Vì vậy nên mới có một số người tuyên bố, tất cả đều được phép đối với tôi, được làm mọi sự. Người khác nữa thì lại nói rằng, tốt hơn cho nam giới là đừng có đụng tới phụ nữ. Thế rồi họ cũng cảm thấy được tự do đối với các thói quen tôn giáo phát xuất từ lịch sử con người. Đối với các người đang được sống trong tình trạng thiên linh, thì cắt bì hay không cắt bì trên thân xác đâu còn có ý nghĩa gì nữa. Vì thế, việc cấm ăn thịt cúng cho các thần linh hay thịt dâng cúng trong các lễ nghi ngoại giáo cũng không còn giá trị gì đối với họ. Cũng chính sự tự do này khiến cho các tín hữu hủy bỏ các bất bình đẳng trong xã hội và óc kỳ thị phân biệt kẻ nô lệ với người tự do, nam với nữ, bởi vì chúng vô nghĩa. Đối với các tín hữu không sống trong thế giới này nữa, mọi hàng rào ngăn cách của trần gian này, mọi ranh giới phân chia tách biệt của lịch sử nhân loại không còn lý do để tồn tại nữa. có thể tín hữu Corinto đã biết và giải thích trong chiều hướng tuyệt đối, điều Thánh Phaolô khẳng định với tín hữu Galat trong chương 3 câu 28. Không còn người Hy Lạp, cũng không còn người Do Thái, không còn nô lệ, cũng không còn người tự do, không còn nam, cũng không còn nữ. Quả thế, Kitô giáo của cộng đoàn Corinto diễn tả sự thoát ly triệt để khỏi lịch sử và khỏi điều kiện sống trên trần gian này. Bởi vì tín hữu cho rằng họ đang được sống trong cõi phúc của quê trời rồi, nơi họ được kết hiệp với Chúa Kitô vinh hiển. Kitô hữu cộng đoàn Corinto tin rằng họ là những người đã đạt đích vì được giải thoát khỏi các hạn hẹp và các điều kiện sống của lịch sử trần gian này. Họ tin là đã chiếm hữu được Eschaton là thực tại tối hậu và vĩnh viễn, và Teleion là thực tại toàn vẹn trong kinh nghiệm bí tích và đặc sủng. Do đó không còn có gì mới mẻ nữa để mà chờ đợi cả. Mọi sự đã hoàn tất. Họ đã chiếm hữu được ơn cứu độ an bình rồi. Cộng đoàn Kitô không còn phải là đoàn dân lữ hành, đang mệt nhọc tiến bước về miền đất hứa nữa, mà đã là Jerusalem thiên quốc hạnh phúc rồi. Kitô hữu Corinto hầu như không biết tới niềm hy vọng như là việc kiên trì chờ đợi một sự giải thoát tương lai không bị hạn chế ngay giữa lòng cuộc sống lịch sử khó khăn này. Họ cho rằng cuộc sống của họ đã tới bến và đạt ơn cứu độ toàn vẹn. Như thế, còn có gì nữa để mà chờ đợi? Cũng chẳng phải sợ hãi gì nữa cả. Sẽ không có chiếc cám dỗ nào còn có thể đụng chạm tới họ. Họ được vững chí yên lòng vĩnh viễn. Vì quan niệm và lý luận như thế, nên cuộc sống của Kitô hữu cộng đoàn Corinto mang sắc thái kiêu căng ngạo mạn. Họ trở thành các thẩm phán xét đoán mọi sự, mọi người và không nhận chịu sự phán xử của người khác. Bởi vì họ cho mình là những kẻ mạnh, họ tách biệt khỏi các người khác, nghĩa là khỏi các Kitô hữu yếu đuối hơn họ và nhất là khỏi các người không Kitô. Họ còn tự khoe khoang trước mặt Chúa, làm như thể tất cả những gì họ có là do sức lực, tài khéo và sự khôn ngoan của họ, chứ không phải là ơn Thánh Chúa ban. Sự hiểu biết sâu rộng là lý do khiến cho họ dương dương tự đắc, tâm lòng tràn đầy chính mình. Sự kiện là môn sinh của người này người kia trong các vị truyền giáo cũng khiến cho họ lên mặt hãnh diện với kẻ khác và kéo bè kết cánh, chỉ trích, chống đối nhau. Hậu quả luận lý cuối cùng của các quan niệm, lý luận, tâm tình và thái độ sống lệch lạc đó là cái trống rỗng thực tại bên trong của giáo hội. Giáo hội chỉ là nơi các cá nhân có thể sống kinh nghiệm thiêng liêng, nghĩa là rơi vào tình trạng xuất thần trong các đặc sủng, tham dự vào các sức mạnh thiên linh trong bí tích và bước vào trong các mầu nhiệm của Thiên Chúa và của con người khi nghe lời linh ứng của các thầy thuyết giáo. Giáo hội biến thành một thứ giáo phái, cống hiến cho các cá nhân các kinh nghiệm thần bí, chứ không phải là cộng đoàn liên đới, yêu thương, tương trợ, như các cơ phận của cùng một thân thể, như con đường lòng tin chung nữa. Kinh nghiệm lòng tin Kitô giờ đây chỉ còn là hiện tượng cá nhân chủ nghĩa và sự hiện thực riêng rẽ của các cá nhân. Tín hữu tụ tập thành các nhóm nhỏ chung quanh lời giảng dạy của người cha tinh thần này, người cha tinh thần nọ. Việc quy tụ nhau để cử hành tiệc thánh thể và các buổi phụng tự, cầu nguyện biến thành một hình thức bề ngoài, mất hết tính chất cộng đoàn và tình liên đới cụ thể. Mỗi người sống đạo một cách riêng tư, mạnh ai nấy kiếm tìm hiện thực cho riêng mình trong việc tiếp xúc với Chúa Kitô phục sinh qua làn gió của Thánh Linh. Tắt một lời để giải thích cuộc sống Kitô của mình, tín hữu Corinto đã dùng chìa khóa xác tín vinh quang và ý thức chiến thắng về mình trong tâm thức tách biệt khỏi thế giới và xa lạ với vấn nạn và gương mù gương xấu của thập giá, vừa là dấu chỉ của sự bất lực và tước đoạt tột cùng, vừa là địa bàn của sự phục sinh mai sau nhờ sự can thiệp của ơn Thánh Chúa.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại Lenny Bly, Bệnh viện Tâm thần và Sứ mệnh Đạo đức của báo chí.
nữ nhà báo Nellie Bly được thế giới biết đến và nhớ ơn vì nhờ bà, xã hội có được một bước nhảy vọt về chất lượng thể loại báo chí điều tra. Bà được công nhận là một phụ nữ can đảm vì đã tự nhốt mình trong một bệnh viện tâm thần để có thể điều tra, tố cáo sự ngược đãi phụ nữ ở nơi đây. Nhân vật nổi tiếng này là một phụ nữ người Mỹ. Bà được cho là một trong những người đi tiên phong về thể loại báo chí điều tra. Tuy nhiên, danh tiếng của bà chưa được biết đến nhiều và chỉ được nhìn nhận trong một thời gian gần đây. Chính vì thế, vào mùa xuân năm 2020, một tượng đài của bà sẽ được dựng trên đảo Roosevelt, nơi có nhà thương điên, nơi mà bà tố cáo và mô tả về những sai lầm và hành vi sai trái của những người quản lý. Bà Nellie Bly sinh ra trong một gia đình công nhân bình thường tại bang Pennsylvania, là một người thích viết văn. Nellie đã góp phần khẳng định tiếng nói của phụ nữ, bóc trần những bất công đối với phụ nữ thời bấy giờ. Dù rằng phụ nữ gần như không có cơ hội làm các công việc dành cho nam giới, Nellie đã có cơ hội theo đuổi sự nghiệp báo chí sau khi gửi một lá thư tới tổng biên tập tờ Pittsburgh Dispatch, chỉ trích một tờ báo mang tên "Con gái thì giỏi cái gì được". Sau khi đọc những lời phàn nàn của bà, tổng biên tập George Mendel đã vô cùng ấn tượng và mời người phụ nữ về tòa soạn báo làm việc. Là một cây bút chuyên về các vấn đề quyền phụ nữ, bà Nellie tập trung bóc trần những bất công với phụ nữ, điều tra những nơi làm việc, khu vực xâm hại quyền phụ nữ. Tuy nhiên, sau khi tổng biên tập chuyển bà tới chuyên mục đời sống, chuyên viết về những thứ vặt vãnh như nấu nướng, bí quyết làm vườn, bà quyết định nghỉ việc và chuyển đến New York. Vài tháng thất nghiệp trôi qua, bà được nhận vào làm việc tại tờ New York World. Đây là lúc bà bắt đầu thiên phóng về sự nổi tiếng của mình, điều tra về những tin đồn xoay quanh trại thương điên Lunatic. Nellie chấp nhận thử thách này, giả vờ bị điên để được đưa vào đây trong vòng 10 ngày. Một phóng viên trẻ 23 tuổi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, làm cho thế giới biết những điều mà trước đây những người biết nhưng không ai dám tiết lộ. Trước khi vào trung tâm này, Nellie Bly đã đến gõ cửa ông John Cochrane, giám đốc tờ New York World, để báo cho biết bà sẽ thực hiện một cuộc điều tra này. Khi nghe bà trình bày, ông chết lặng vì thực tế chưa bao giờ một nữ phóng viên và hơn nữa là một ứng cử viên cho một công việc rất khó khăn. Sau một thời gian rất ngắn, ông đã đồng ý và chấp nhận thử thách mà bà Nellie đã đưa ra. Một thử thách mà trong thực tế là thử thách dành cho ông. Bà Nellie không chỉ là một nhà báo tuyệt vời mà còn là một nữ diễn viên giỏi. Bởi vì để vào được bệnh viện tâm thần, bà phải giả vờ và làm cho mọi người tin bà là một người bị rối loạn tâm thần nghiêm trọng. Sau 10 ngày giả vờ bị điên, luật sư của tờ New York World đã đến để đưa bà Nellie thoát ra ngoài. Câu chuyện của bà đã được chia sẻ trong cuốn tiểu thuyết mang tên 10 ngày trong trại điên. Cuốn sách của bà Nellie Bly đã khiến nổ ra nhiều tranh cãi, đồng thời gióng lên hồi chuông về vấn đề an toàn cho bệnh nhân trong bệnh viện. Chính phủ cũng đã vào cuộc điều tra và kể từ đó chất lượng trong trại thương điên Lunatic đã được cải thiện rõ rệt. Kể từ đó, danh tiếng của bà Nellie Bly lan ra toàn cầu. Bà trở thành một hình mẫu cho nữ quyền, một nhà hoạt động tích cực vì quyền phụ nữ. Sau khi sự thành công này, bà Nellie Bly đã tiếp tục dấn thân hơn trong công việc mà bà xem là sứ vụ cuộc đời. Bà tiếp tục tố cáo các căn bệnh của xã hội, công nhân bị bóc lột, trẻ em bị bỏ rơi, điều kiện sống của những người giúp việc nhà cho các gia đình giàu. Bà luôn kêu gọi giá trị của một nền báo chí, viết báo không chỉ nhằm mục đích thông tin mà còn đào tạo, đảm nhận một sứ mệnh đạo đức mang lại lợi ích và phẩm giá cho con người. Vài ngày trước khi chết, bà đã thốt ra một câu phản ánh trung thực ý nghĩa và bản chất của nghề mà bà xem như là một sứ vụ. Tôi chưa bao giờ viết một từ không xuất phát từ trái tim mình.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.